Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay là lần thứ tư Thầy trở lại với đạo tràng chúng ta. Mà đã là lần thứ tư nhưng mà Thầy cũng chưa có ôn lại trong đầu của Thầy là đã hướng dẫn với Phật tử cái gì đâu. Cho nên là tự nhiên sao mình thấy mình bỡ ngỡ, mình lạnh lùng, mình lạ, mình có một khoảng cách với nhau. Thôi thì mình gần gũi với nhau ở đây thì mình có một cái thiết lập truyền thông, thì bây giờ Thầy lặp lại từ đầu để mai mốt Thầy quay trở lên đây là Thầy đã biết là Thầy hướng dẫn Phật tử cái gì rồi. Phải không nè? Đồng ý không? Đồng ý ha. Rồi, giờ Phật tử cùng đưa cái bàn tay lên với Thầy coi. Hai bàn tay. Rồi, chúc mừng quý vị đã đầu hàng. Thấy không? Bị gạt mà không biết không? Không biết, đầu hàng. Như vậy thì là chúng ta làm sao mà chúng ta đưa hai bàn tay lên có nghĩa là đầu hàng. Vậy thì cái gì chúng ta không biết là chúng ta đầu hàng. Vậy là xong. Cuộc đời này chúng ta cứ chịu thua thì cái bản ngã chúng ta nó sẽ lắng xuống. Vậy Đức Phật ra đời để chỉ cho chúng sinh vì sao chúng sinh đau khổ? Bởi vì chúng sinh không biết đầu hàng. Chúng sinh cứ đưa cái bản ngã của mình lên. Cho nên Đức Phật một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói rằng trên dưới trời không ai bằng ta. Như vậy cái bản ngã mình nó cho rằng mình là người tự cao tự đại. Mà người nào tự cao tự đại là kẻ đó là kẻ thua cuộc. Vậy hôm nay Thầy chia sẻ với đại chúng một chủ đề là chiến thắng. Đồng ý không? Đồng ý ha. Rồi. Quý Phật tử có biết được cái biểu tượng này là biểu tượng gì không? Cái gì? Số 1. Mời quý vị cùng đưa với Thầy number 1. Nói number 1. Nói mạnh lên number 1. Học tiếng Anh dở ẹt. Nói không có đồng lòng gì chứ. Vậy thì chúng ta chọn cái pháp môn tu của chúng ta là chúng ta phải chọn một cái pháp môn tu thù thắng nhất, một cái pháp môn tu tuyệt vời nhất là nó phù hợp với mình. Như vậy Đức Phật có bao giờ kêu mình làm bất cứ một cái điều gì cho Phật không quý vị? Có không? Vậy là chúng ta tu cho ai? Tu cho mình. Nghĩa là mình tu làm sao mà mình cảm thấy là nó sảng khoái nhất, nó hạnh phúc nhất là mình đã là người chiến thắng. Bởi vì mình chiến thắng cái nỗi khổ niềm đau là cái chiến thắng quan trọng nhất. Mà nếu mình không tự tin của mình là mình thua. Vậy thì Thầy hỏi quý Phật tử, mình có Phật tánh không? Có không? Mình có Phật tánh phải không? Nhưng hỏi quý vị có sợ ma không? Hỏi một lần nữa, Phật tử có sợ ma hay không? Lần thứ ba hỏi, Phật tử có sợ ma hay không? Rồi, bây giờ Thầy hỏi nè. Rồi, bây giờ Thầy hỏi để cho quý Phật tử hiểu được Đức Phật dạy cho chúng ta là chúng ta chiến thắng cái gì? Và chúng ta cần phải là một con người chiến thắng. Vậy Thầy hỏi quý vị, cái gì là con ma mà quý vị nói là quý vị không sợ? Hay là cái gì là con ma mà ta phải sợ? Phật tử có biết không? Biết không? Biết hả? Rồi, mời cô nói với thầy nghe coi, con ma là cái gì? Con ma là cái gì? Con ma là cái gì mà chúng ta nói chúng ta không sợ? Thấy không? Không biết. Không biết mà nói không sợ. Đằng này không biết mà lại nói sợ. Mời cô. Không biết cho nên không sợ. Rồi, xin một tràng pháo tay tặng cho cô. Quá hay luôn. Chật lắc. Tại sao mình không biết mà mình không sợ? Giả sử như bây giờ phía trước mình nó có một cái hầm trong, mà ở trên nó ngụy trang cái hầm trong đó, mà người ta báo cho mình biết là chỗ đó có hầm trong, mình đi mình sợ không? Sợ. Do mình không biết cho nên mình mới sợ. Chứ sao không biết mà không sợ? Bây giờ mình đi vô trong cái chỗ địa đạo của mình là đúng không? Những cái chỗ mình đi mình không biết, cái tự nhiên nó gài cái cọng dây, cái mình đi ngang mình dây ấy cọng dây vậy, cái nổ cái quỳnh, mà cái pháo đại thôi đó, nổ hết hồn không? Hết hồn. Sợ không? Sợ. Rồi bây giờ mình vô một cái hầm tối thui à, cái đường hầm á, mình chui vô một cái đoạn tối thui, mình không biết cái gì trong đó, sợ không? Rồi cho anh tràng pháo tay. Không biết mới sợ. Không biết mới sợ, chứ còn mình thấy nó rõ cái hầm ngay chỗ này lấy gì mình sợ. Mà mình không thấy cái đường hầm đó ở trên nó ngụy trang bằng đất y chang vậy đó. Mà ở đây mình đi cũng đất mới vậy không sao, mà ngay cái chỗ đó là sụp. Cho nên mình đi tới chỗ đó nó sụp. Mấy cái người kia đó nó sợ, nó không có dám vô chỗ đó. Nó nói tao vô chỗ đó là vô nào trên này. Như vậy Đức Phật nói cái con người vô minh là cái con người luôn luôn sợ, còn cái người trí tuệ là người không sợ. Mời quý vị cùng nói với thầy. Vô minh là ma, trí tuệ là Phật. Trí tuệ là không sợ, vô minh là sợ. Người nào còn sợ? Người đó đang vô minh. Hiểu chưa quý vị? Hiểu chưa? Mình hiểu vậy cái tự nhiên mình chiến thắng. Mình hiểu nghĩa là một người chiến thắng. Giả sử vậy, tôi đưa ra cho quý vị một bài toán, mà bài toán đó tôi chưa có mở ra. Bây giờ tôi kêu quý vị lên đây mở ra để giải bài toán đó. Nếu trong tâm quý vị cứ nghĩ là mình sẽ giải không được, vậy là quý vị sợ không? Sợ cho nên không dám lên. Còn lên mở bài toán ra, 1 + 1 = mấy? Rồi giỏi, cho bé một tràng ở tay. Bé biết rồi cho nên bé trả lời luôn. Còn chưa biết cho nên bé sẽ sợ. Bé không biết là lên trên đây là con số này con số mấy, lỡ bóc mà trả lời không được, quê, mắc cỡ. Từ chỗ đó sợ. Như vậy Đức Phật thấy chúng sinh sở dĩ đau khổ là bởi vì chúng sinh sợ. Rồi bây giờ tôi chỉ con ma để quý vị chiến thắng nó. Quý Phật tử đã từng thấy con ma đói chưa? Thấy chưa? Thấy con ma đói chưa? Chưa phải không? Mời quý vị ngày mai nhịn đói ngày. Nhưng mà mình không có thấy, mình nghe kể thôi. Ngoài Bắc người ta chết đói. Năm 1945 là cái nạn đói ở miền Bắc là 2 triệu người chết. Như vậy thì chúng ta chưa thấy cái chết cho nên chúng ta chưa thấy con ma đói. Ma đói chính là ma chết. Đói là chết. Mà trong tác phẩm là cái chị đó chỉ cần một bữa ăn thôi, chỉ sẵn sàng làm vợ cái anh kéo cái cài đó, anh kéo xe đó là mang đến cho chị một bữa ăn thôi, chị sẵn sàng cuốn đồ theo anh ta, nếu không là chết. Cho nên người ta có bao giờ bán rẻ mình với một bữa ăn chưa? Nhưng mà đụng tới con ma đói rồi là chúng ta sẽ bán rẻ mình. Và khi chúng ta đói thì chúng ta có khác gì con cọp không? Chúng ta có khác gì phải ăn thịt lẫn nhau không? Khi đói mới biết. Khi đói mới biết là người ta xéo thịt người khác ăn luôn. Vậy thì có phải là ta là con ma hay không? Hay là khi chúng ta đói ta trở thành một con ma đói? Và Phật tử muốn thấy con ma đói đó, ngày mai nghỉ ăn một ngày biết liền. Rồi một ngày mình chưa thấy con ma đói thì cho nó hai ngày. Mới có hai ngày mà chết sao? Không phải. Mình chưa chết mà mình lại giống con ma. Lúc mình đói rồi thì mình thấy rõ con ma đó ở trong mình. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa đã tu cho đến ăn một hột mè để chiến thắng con ma đói. Và Ngài đã làm chủ Ngài khi con ma đói không còn hành hạ Ngài nổi nữa. Nhưng Ngài Ngài cũng thấy nếu ta chiến thắng nó thì ta cũng chết mà thôi. Ta chiến thắng nó ta cũng chết mà thôi. Cho nên Ngài không cần phải đánh với nó. Bởi vì cái đó là một quy luật tự nhiên chứ không gán nó thành một con ma. Tại chúng ta cho nó là một con ma cho nên là chúng ta chịu thua nó. Và Đức Thế Tôn là ăn hay không ăn đối với Ngài bình thường. Còn chúng ta không ăn chịu không nổi. Như vậy chúng ta còn thua con ma đói. Phật tử hiểu không? Hiểu không? Không mà chúng ta nói đàng hoàng để chúng ta trì chú nè. Bây giờ quý Phật tử cứ nghĩ là mình trì chú sẽ linh thiêng màu nhiệm hay cái gì đó. Thử đi biết liền. Thử có chiến thắng con ma đói không? Cứ ngồi đó trì chú. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô a di đà phật. Mình còn no là cái hơi mình dài chứ gì. Trì tới chiều còn nổi không? Còn mở miệng nổi không? Khi chúng ta trở thành con ma đói hoặc là con ma đói là ta rồi đó, thì lúc này còn ngồi đó mà trì nổi không? Lúc này hỏi là bài chú đại bi có thắng con ma đói hay không? Câu hỏi được đặt ra và chúng ta là người tu tập để trả lời nó. Và lúc đó mới biết ai hơn ai. Khi no đừng nói dốc. Đói đi rồi biết. Hay là chúng ta cứ thực tập để chiến đấu với con ma đói. Tu một ngày không ăn, hai ngày không ăn mà cứ như thế trì. Thử coi con ma đói nó giật ai té trước, xỉu trước. Và chuẩn bị cái xe cấp cứu trước đi. Và đi bệnh viện là chuẩn bị cái lỗ tai nghe bác sĩ nó chửi luôn. Nó chửi là đồ cái thứ ngu. Tu cái kiểu ngu này nè là đau bao tử chết. Đau bao tử hết. Nhưng mà chúng ta vẫn không bỏ cuộc. Vì Thái tử Tất Đạt Đa đã không bỏ cuộc cho nên ta vẫn không bỏ cuộc. Nhưng mà tôi đã nói rằng tôi đã thử đấu tranh với con ma đói như thế nào. Thì lúc mà tôi ăn gạo lứt muối mè là tôi thấy rõ nó. Tôi giống như con quỷ. Nước này mà nó thèm một cách ghê gớm lắm. Uống một ngụm nước này thôi là phải nói là nó ngon chưa từng có ngon. Và tôi biết tôi là quỷ đói, quỷ khác. Nó thèm đến cỡ đó. Mà cơ thể của mình đâu có đến nỗi mà nó teo giống như Thái tử Tất Đạt Đa là da bọc xương đâu. Tôi chỉ xúc có mười mấy ký thôi mà tôi giống như con quỷ rồi đó. Lúc này nó thèm ăn, thèm uống giống quỷ lắm. À, và tôi mới nghe cái câu là miếng ăn là miếng tồi tàn mà trật ăn một miếng là lộn gan lên đầu. Đó là quỷ đó. Vậy thì chúng ta xét coi anh em có đấu tranh với nhau, chồng vợ có sát hại lẫn nhau, bạn bè có mưu toan lẫn nhau hay không. Vậy thì Đức Phật dạy có phải chúng ta vì miếng ăn mà hãm hại nhau không? Nếu không vì miếng ăn, vậy là chúng ta là người Phật tử tuyệt vời rồi. Chúng ta giác ngộ rồi. Không vì cái đó mà phải chà đạp lẫn nhau, phải đấu tranh lẫn nhau, mà coi chừng chúng ta vì miếng ăn. Hơn thua nhau, giành giật nhau, anh em phải đấu tranh với nhau. Cha mẹ buồn kệ, giành là vẫn cứ giành. Tranh là vẫn cứ tranh. Kiện tụng là vẫn cứ kiện tụng. Trước mặt cha mẹ, chửi nhau, cãi nhau, không có sợ cha mẹ buồn. Vậy thì mình có phải mình đang giống con ma không? Khi cái tâm tham của mình sanh lên, mình là con ma, vậy thì tu là để chiến thắng với cái tâm tham đó. Mình dám xả không? Để mình thắng. Người ta cần, bỏ cho người ta. Dám không? Nó lấn tới đâu mình bỏ tới đó, lấn tới đâu mình bỏ tới đó. Vì lý do đó Phật giáo không còn đất sống ở Ấn Độ. Nhưng mà đạo Phật vẫn không hề mất gốc trên thế giới. Vì sao? Vì lòng từ bi của đạo Phật. Tôi chiến thắng tôi chứ không phải là anh chiến thắng tôi trên mảnh đất quê hương đó. Anh chiếm được cái mảnh đất quê hương đó nhưng anh không bao giờ chiến thắng bản thân anh, cho nên anh vẫn là người đau khổ. Hiểu không Phật tử? Hiểu chưa? Cho nên Phật giáo không còn trên mảnh đất Ấn Độ, nhưng những người đệ tử Phật không hề có nỗi khổ niềm đau, ra đi một cách bình yên. Đấy, đấy là cái người chiến thắng. Và tôi học được nơi Đức Phật một cái sức mạnh của một con người nhẫn nại. Bây giờ quý Phật tử có bao giờ quý vị nghĩ là quý vị sẽ ngồi 49 ngày đêm không? Không bao giờ dám nghĩ. Như vậy mình chiến thắng với cái đau của mình. Bây giờ quý vị lấy cái chân mình bắt lên ngồi kiết già tiếng hồ chơi coi. Sao không dám? Không ai nhúc nhích hết vậy. Và chúng ta có chiến thắng cái tê, cái đau của ta không? Đây là một cuộc chiến đấu để chúng ta chiến thắng. Chúng ta lại đổ thừa con ngồi không được là bởi vì chúng ta không chiến thắng. Chúng ta là người thua, cho nên khi chúng ta ngồi nó vừa đau chứ là chúng ta bỏ ra. Chứ đâu phải là con người ai là không đau. Nhưng mà tại sao người kia ngồi được mình ngồi không được? Vậy mình tự hỏi lại mình có chiến thắng chưa? Mình cái bụng mình bự ra, người ta cái bụng ta xẹp lại, vậy cái mình đổ thừa là nó không xẹp. Mình đâu có tự chiến thắng mình, cho nên là mình không tự tập luyện và mình không tự khống chế nó, làm sao nó xẹp được. Như vậy thói hư tật xấu của mình tu hoài mà mình chưa bỏ được thói hư tật xấu là mình đâu có chiến thắng đâu. Nó có điếu thuốc không bỏ không được. Vậy mà mình đòi được cái gì? Thành cái gì? Đồng ý không quý vị? Đồng ý không? Trời ơi, có người nổi có quýnh tứ sắc không bị bỏ không được. Tu mà tự nhiên trì chú niệm Phật nói kiểu ngon lắm mà quýnh tứ sắc bỏ không được. Vậy mà nói vậy? Cho nên cái việc chiến thắng nó quan trọng lắm. Cũng như mấy đứa nhỏ nè, hỏi tới là bắt đầu nói là con mai này sẽ làm bác sĩ, con mai này sẽ làm cô giáo, con mai này sẽ làm tùm lum hết. Mà giờ này mê chơi game, biểu bỏ game bỏ không được. Bỏ game bỏ không được mà làm gì? Nội có cái đam mê đó mà không bỏ được thì không chiến thắng, mà không chiến thắng thì thành tựu có không? Không. Từ cái chỗ đó người đệ tử Phật học Phật là học cái ý chí đó. Đức Phật đã nói là Ngài tu khổ hạnh là khổ hạnh bậc nhất, cho nên Ngài chiến thắng trong cái lộ trình khổ hạnh đó. Khi nói về ngồi chiến thắng với cái nỗi đau thì quý vị cứ ngồi đó. Và nếu mà bữa nay chúng ta đồng nói với nhau là cái chủ đề chiến thắng, và chúng ta tìm hiểu cái giáo lý của Phật về con đường chiến thắng này, thì quý vị thấy Ngài có thua gì đâu. Đấu tranh với cha mình, Ngài cũng đấu tranh một cách mãnh liệt để làm sao vua cha phải thua một cách ngoạn mục. Vua cha nói là con cần cái gì cha cho cái nấy. Ngài cần có 4 điều, cha không cho được điều nào. Vậy là cha thua chưa? Thua. Chúc mừng, cho tràng vỗ tay. Chiến thắng là bởi vì Thái tử Tất Đạt Đa đã chiến thắng một cách quyết liệt. Cha của mình nói rằng con cần cái gì cha cũng cho. Ngài quỳ xuống tâu phụ vương, xin phụ vương cho con trẻ mãi không già, bó tay. Xin phụ vương cho con mạnh hoài không bệnh đau, chịu trận. Xin phụ vương cho con sống hoài không chết, bó chân. Khi xin phụ vương cho con và tất cả chúng sinh hết khổ, bó củi. Vậy thì quý vị cảm nhận được rằng có phải là Thái tử Tất Đà Đa dùng trí tuệ của mình để chiến thắng cha mình một cách oanh liệt, nhưng trí tuệ đó có phải là Ngài đi Ngài dòm 4 cửa thành không? Những cái gì Ngài chứng kiến một cách thực tiễn, Ngài nói với cha mình, đó là một quy luật. Cha không bao giờ cho con được một quy luật đó. Như vậy Đức Phật có cho chúng ta được cái quy luật đó không? Không. Đức Phật không thể nào cho chúng ta là một cái sự vô sanh được. Vô sanh là do chúng ta, Phật không thể cho được. Ai chiến thắng người đó đạt được, Phật không thể cho chúng ta cái trạng thái vô sanh. Phật không thể cho chúng ta được cái là bảo bọc cho chúng ta là không bao giờ bệnh. Cái quy luật sanh già bệnh chết là quy luật là tự nhiên hay là khách quan hay là chủ quan? Quy luật khách quan, tự nhiên, sanh già bệnh chết, tất cả chúng ta đều phải sanh già bệnh chết, và Đức Phật cũng phải sanh già bệnh chết. Hiểu không quý vị? Hiểu không? Giờ mình bệnh cái mình lại Phật ơi, cầu xin Phật con trì chú đại bi để con hết bệnh. Thiền thủ nhẫn ngài đi bi tâm đà la ni. Thiền thủ nhẫn ngài đi bi tâm đà la ni. Trời, hết bệnh rồi. Linh thiêng màu nhiệm. Nói cái kiểu đó là tôi cảm thấy là tôi mừng. Mừng ít lo nhiều. Tôi mừng là mừng ngay chỗ đó thôi, mà tôi lo là lo cho cái người này mê tín. Sanh già bệnh chết, bệnh là một quy luật rất bình thường. Mày ăn cái thứ mà nó không chính là nó đau bụng thôi. Chứ mày ăn cái thứ không chính mà ngồi đó mà thiên thủ thiên nhẫn ngày đi bên lát cái tiêu à? Tầm bậy à? Rồi nghiệp lực của mình thì cái nghiệp của mình phải trả. Nhưng mà nhờ mình tu mà mình trả nghiệp, mình chiến thắng cái nghiệp của mình. Có nghĩa là mày đau tao tu, tao tu. Có nghĩa là cái sức tu của mình nó vượt khỏi cái đau đó. Cho nên mình xem thường cái nỗi đau đó. Phật tử hiểu không? Cảm ơn, cảm ơn. Trời ơi, các bé nhà mình giờ này nó lên tới đâu rồi? Chúc các bé lên tới cung trời. Thứ năm là ngủ thiền. Cõi trời ngủ thiền là cõi trời của các bé. Như vậy thì nếu như mà các bé này đi học, vậy thì học Phật, các bé chiến thắng cái chỗ nào? Bây giờ là nó đang chiến thắng. Tại sao? Bữa nay nó đi chùa mà nó không đi chơi là nó đã chiến thắng. Mà cha mẹ dẫn con theo được là cha mẹ đã chiến thắng. Xin một tràng vỗ tay tặng cho những người chiến thắng. Bạn bè nó là giờ là chơi game, cha mẹ nó không nghe, mà cha mẹ nó nghe là nó đã chiến thắng. Chứ còn không là bây giờ này là con nít, trẻ em là cha mẹ khó dạy ghê lắm. Nếu không nhờ cái giáo pháp của Phật để chuyển hóa cái tâm của người lớn, lấy cái mô tiếp đó chuyển hóa tâm của con cháu mình, thì xin thưa, đi nước ngoài đừng có hòng. Ông bà kêu con đi chùa hứ cái cốc, cha mẹ kêu con đi chùa không thích, vậy thôi. Vậy là cha mẹ có dám ép không? Không, ép nó vô trường nói thầy cô giáo, và nó không muốn về nhà nữa, cha mẹ cũng không dám rước về luôn. Vì sao vậy? Vì có rước về nhà nó cũng bỏ nó đi, vì nó có cái quyền đó. Cho nên nó tự cho rằng mình đã chiến thắng, nhưng mà nó là đứa thất bại. Vì sao vậy? Nên nó chưa hiểu cuộc đời này gì hết. Nó mà xa cha xa mẹ vô trong cái nơi đó, chắc gì nó được tình thương yêu. Cho nên chúng ta vô minh, chúng ta tự ngã, chúng ta cho rằng mình ngon, mình hay, mình rời khỏi Đức Phật là tiêu, bị ma nó dắt đi. Cho nên nhiều người nói rằng con đâu có cần quý thầy quý cô, tự con ở nhà con tu được rồi. Dạ, chúc mừng bạn, sớm bị ma dắt. Tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Mai là có thầy mà mình còn hư nữa, mà không thầy mình làm nên được không? Không thầy đố mày làm nên, có biết gì đâu tu. Vậy đó mà giờ này có nhiều cái nơi là không cần đến chùa nữa, bởi vì cảm thấy là đến chùa nó có một cái gì đó mệt mỏi, không muốn. Và cứ như thế ở nhà tự tu. Như vậy tôi thương nhiều hơn là tôi trách, nhưng mà cái đó là không bao giờ mình chiến thắng được mình đâu. Cái lầm biến nè, rồi cái mê tín nè, rồi cái bản ngã nè, tất cả những con ma mà mình chưa hiểu nó là đều rớt xuống cái hố sâu vực thẳm đó hết. Cho nên là các em mà bữa nay nó đến đây mà quý Phật tử tự chiến thắng mình là sao? Nó còn nhỏ, nó không giống mình, cho nên nó cứ quậy là cứ cho nó quậy, mà mình chấp nhận được cái quậy của nó là mình đã chiến thắng mình rồi đó. Tại vì mình cứ tu mình muốn cho nó an lạc thôi. Có đứa nó mình bực mình, mà khi mình không còn bực mình nữa là mình đã chiến thắng với cái bực mình của chính mình. Phật tử hiểu không? Hiểu không nè? Mình về nhà mình tu, mà bản thân của mình biết tu rồi, mình đến chùa mình tu rồi, cái mình về mình thấy con mình nó làm trái ý nghịch lòng. Là trái ý nghịch lòng, nó không phải là ở nó mà ở nơi mình. Tại vì cái con ma của mình nó hiện ra, nó bắt mày phải làm theo tao, vì tao là mẹ mày, tao sanh mày ra. Mày phải làm theo tao vì tao là bà của mày, tao nói mày mày phải nghe. Như vậy cái con ma bản ngã đó, nó đã làm cho mình rạn nứt hạnh phúc trong gia đình. Nó đã làm cho mình không tự chủ khi mình dạy con dạy cháu của mình. Cho nên con cháu của mình không cần mình. Nghĩa là mình không tự chiến thắng mình, mình không biết tu tập, cho nên con cháu mình nó bỏ mình, nó không lại gần. Cho nên ta gọi là già sanh tật. Câu thứ hai là gì? Đất sanh cỏ. Như vậy đất sanh cỏ là tự nhiên hay là ai ép nó? Còn già sanh tật là tự nhiên hay bị ép? Già mình sanh tật, nếu mà nói tự nhiên thì cái này là coi chừng nó giống với đất sanh cỏ hay không. Vậy thì mình nó cũng giống như cục đất thôi. Cái tật của mình không phải là một con người, mình giống như một vô tri vô giác. Mình giống như cục đất. Đất trời mưa là nó có cỏ. Mình không phải là cái người biết làm chủ lấy mình thì mình được ví như cục đất. Cái câu đó nó nói vậy đó. Nó chửi cái người mà không biết làm chủ lấy chính mình thì mày cũng giống như cục đất. Hiểu không? Nam Mô Thường Quang Hỷ Bồ Tát. Nói cái đó là nặng dữ lắm mà. Cái câu đó là cái người không biết tu là nó nặng dữ lắm mà. Tự nhiên mình lớn rồi cái là nói mình giống như cục đất à, mình sanh tật vậy đó. Cho nên mình luôn luôn làm chủ. Đức Phật dạy có hai cái chúng sinh hữu tình và vô tình. Mà cái chúng sinh hữu tình thì có khả năng thành Phật. Mà muốn thành Phật thì phải học. Học và chiến thắng. Đó, cho nên bây giờ mà đứa nào mà nó chiến thắng có nghĩa là nó ngồi ngon lành đàng hoàng, mà nó thua là bị ma ngủ nhập. Chúc mừng tụi con đang bị con ma ngủ nó nhập. Và đứa nào thua con ma ngủ là tự nhiên nó buồn ngủ. Hiểu không Phật tử? Vậy thì trên bàn tay của mình nè, nếu như mà chúng ta chỉ theo ngũ hành á, là cái này là mộc nè, mộc nó sanh quả. Vậy thì nếu chúng ta nghĩ rằng là chúng ta theo cái quy luật tương sanh của nó, hễ có cái cây là phải có lửa, hễ có nhân là phải có quả, hễ có chứ không phải là đó là có lửa phải có khói. Nếu không có khói thì sao có lửa? Cái câu đó nói là bản thân của mình không biết làm chủ lên mình cũng giống như một cái vật vô tri vô giác. Còn bây giờ nó có khói mà mình không có lửa mình mới chiến thắng. Nó gây với mình mà mình không gây với nó mình mới chiến thắng. Được không? Được chưa? Nó kiếm chuyện với mình mà mình không kiếm chuyện với nó mình mới chiến thắng. Chứ nó kiếm chuyện với mình là cái mình thua. Cho nên nó đọc được tâm trí của mình. Nó biết mình là cái người hơi sân. Nó chọc mình sân lên là mình thua rồi. Vì nó biết mình là cái lò lửa mà. Nó lại nó quậy nó thổi. Rồi lên. Phung mày hả mày. Cái nó biết mình vậy. Nó biết mình vậy là mình đang thua hay mình đang thắng. Thua. Nó biết cái tật của mình. Cho nên mày muốn má tao chửi không? Má tao chửi cái tao gạt ngang tao bỏ đi. Tao chỉ cần về tao bay ra đó là bà chửi. Mà bà chửi rồi tao ghét tao bỏ đi. Con mình nó làm kiểu đó. Cho nên mình thường hay chửi nó. Còn bữa nay không. Nó về nó bày ra mình vẫn dẹp đàng hoàng. Nó đi mình nói con đi chút xíu về học nha con. Tự nhiên nó thấy mẹ nó, ủa sao bữa nay tu cái pháp môn gì, sao bữa nay là ngày mấy ta, 23 hả? Sao bữa nay má mình tu giống ông Táo rồi ta. Tự nhiên bữa nay bà hiền, không lẽ lát nó lên bà chầu trời. Vì 23 đưa ông Táo mà. Là tự nhiên mình cảm thấy bữa nay thay đổi rồi. Bữa nay là nó về nó xả tùm lum như mình không có la rầy gì. Mình dọn dẹp cho nó. Cái mình nói con đừng có xả thấy nó kỳ lắm con. Mình lớn rồi. Nhắc nhở vậy thôi. Bữa nay má dẹp cho con. Là ngày mai là con xả sao là má để y vậy. Vô cái phòng nó y như cái sở rác vậy đó. Nó xả tùm lum tà la. Vì thầy cũng giống vậy mà. Đồng ý không quý vị? Đồng ý không? Nếu mà chúng ta phải tự nhận được rằng là nếu như mà quý Phật tử mà không nhắc con cái quý vị thì vô cái phòng nó giống cái sở rác không? Nó bỏ tùm lum tà la. Vì thầy cũng có cái tác phong giống vậy mà. Vô là bỏ tùm lum tà la. Nhưng mà nếu như bữa nay mình gọn ghẽ cái này miếng, mai mình gọn ghẽ cái kia miếng, mà mình có thời gian thì mình cứ xếp vô ngăn nắp đàng hoàng, còn không cứ để nó thả tùm lum tà la. Và tôi đã khi học triết học thì tôi thấy là Marx là một vị đã từng làm như thế. Trong cái phòng của Marx là sách vở quăng tùm lum tà la, nhưng ông có một trí tuệ rất là tuyệt vời. Cần tới cuốn sách nào giữa một đống bùi nhùi đó, ông vẫn thọt tay vô lấy đúng cuốn sách đó. Một cái vị tuyệt vời như vậy. Nhưng mà tôi được các nhà triết gia cho biết là cái ông đó, ông rất là tuyệt vời, rất là giỏi, mà vô cái phòng ông giống như cái sợ rác. Tại vì cái người giỏi không có thời gian mà ship cái này, ship cái nọ, ship cái kia. Đọc xong quăng kích lấy này, đọc quăng kích, vì không có thời gian. Nhưng ông quăng như thế, nhưng mà tới chừng ông cần cuốn nào là ông biết. Nghĩa là ông chiến thắng trong cái đống bùi nhùi đó. Ông là người làm chủ trong cái căn nhà, ông là hỗn độn như vậy. Nhưng mà nếu người khác vô ship là lát không biết à. Tôi cũng giống vậy. Ship là tôi phải hỏi à, cái đó tôi bỏ ngay chỗ đó ở đâu rồi. Trong cái đống đó tôi bỏ nhưng mà tôi biết à. Nhưng mà người khác ship là tôi phải hỏi. Như vậy thì theo quý Phật tử là chúng ta tu, Đức Phật dạy cho chúng ta là tự chiến thắng mình hay là chiến thắng người khác? Rồi, cho một tràng pháo tay, tự chiến thắng mình. Rồi, thôi bây giờ tôi nói 5 cái chúng ta nghĩ, chứ để không tôi thấy là quý vị chưa chiến thắng được, con ma ngủ nó nhập quý vị. Tôi, cho đến giờ này là 2 ngày, gần như là 2 ngày 1 đêm, nhắm mắt khoảng 2 tiếng đồng hồ, ngủ khoảng đó. Nhưng mà tại sao giờ này tôi vẫn ngồi nói chuyện bình thường? Và cái khả năng đó tôi đã thực tập có thể là một tuần lễ. Mỗi đêm như vậy ngủ chừng 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Và tôi thực tập chiến thắng với con ma ngủ. Con ma ngủ không làm cho tôi phải rối loạn. Và khi tôi đi giảng dạy là tôi phải thực tập khả năng thức của tôi. Và khả năng thức đó mà đến lúc mà nó chiến thắng mình rồi là tôi ngủ tôi không biết nữa. Ngủ là quên dậy luôn. Vì lúc đó là nó chiến thắng mình, mình biết luôn. Mày đã chiến thắng. Để cái đồng hồ reo kế bên mà nó reo vẫn không nghe là tôi biết là tôi đã thua nó. Nhưng mà cái thân này nó là một cái thân bình thường, cho nên phải chấp nhận nó như vậy. Cho nên chúng ta tu, chúng ta tự chiến thắng mình là vậy. Khi mà ta đấu tranh với nó, ta làm chủ thì cứ làm chủ ta tới nơi. Còn lúc mà ta trả lại cho nó thì có nghĩa là nó phải bồi dưỡng đầy đủ sức khỏe của nó. Khi quý vị mà bỏ đói nó thì tự nhiên nó thèm thôi. Ai mà nói là tôi giờ tôi ăn không được cái này, không được cái nọ, không được cái kia, thì bây giờ tôi đã thực tập việc đó rồi. Lúc xưa tôi ăn gạo lứt muối mè, ăn xong rồi là cái mì mà cộng bự bự là tôi không ăn được. Tôi nói mày bị cái gì vậy mày? Sao mì này mày ăn không được? Tôi tự hỏi tôi. Và tôi nói là mày có phải là cái người kén ăn đâu. Hầu xưa là sâu rộm mày cũng ăn luôn hả? Tôi nói vậy là quý vị biết thì thấy gớm chưa. Tôi giống như là cái người bộ tộc bộ lạc vậy đó. Đi ra đồng á, là thả trâu thả bò, là không có cái thứ gì không ăn á. Chỉ có còn sâu rộm tôi chưa ăn thôi. Là thấy gớm quá không ăn. Nhưng mà cho đến bây giờ đi tu rồi thì lại cái bản ngã mình càng bỏ xuống chứ. Vậy mà mấy cái đó ăn được. Hồi xưa là sư phụ tôi không ăn nấm được, là bao nhiêu nấm tôi ăn hết. Vậy mà tới chừng tôi ăn nấm không được. Rồi tôi mới biết là vậy là mình không có nói sư phụ mình là ngày xưa bị gì sao. Đó là bởi vì tới một cái lúc nào đó cái mình ăn cái đó không được. Cho nên mình không được chơi bai người khác. Vì cười người hôm trước hôm sau người cười. Ta chiến thắng ta để ta đừng bao giờ khinh miệt người khác. Đồng ý không quý vị? Đồng ý không? Rồi như vậy thì chúng ta biết bỏ lỗi lẫn nhau là chúng ta biết chiến thắng. Vì chúng ta thường hay bắt lỗi người khác. Chồng bắt lỗi vợ, vợ bắt lỗi chồng, cha mẹ bắt lỗi con cái hiềm khích cái lỗi của cha mẹ. Từ chỗ đó gia đình mâu thuẫn, mà mâu thuẫn là không có hạnh phúc. Tìm hạnh phúc đừng hòng mà có. Còn nếu chúng ta tự chiến thắng ta không bắt lỗi người khác, ta sẵn sàng tha thứ thì cái tâm tha thứ đó là tâm chiến thắng. Người nào có tâm tha thứ, người đó tự chiến thắng. Mời quý vị cùng nói với thầy: tâm tha thứ, lòng khoan dung là sự chiến thắng mình, đem lại hạnh phúc gia đình, bạn bè và xã hội. Rồi, 1-0. À, tôi khuyên rằng quý vị phải có lòng khoan dung. Người đó có cái lỗi cỡ nào đi nữa, mình đóng vai Phật mình cũng sẵn sàng tha thứ. Đời Bà Đạt Đa hại Phật đến nỗi mà là suối A Xà Thế giết Phật, cho voi sai để mà nghiền nát Phật. Còn ông Bà La Môn, ông mời Đức Phật đến nhà cúng dường một bữa ăn xong, soạn cái chỗ ở cho Đức Phật là cái hầm rắn, cái hang con rắn. Đức Phật biết mà Ngài vẫn bước vô đó để độ con rắn đó. Lòng khoan dung tha thứ của Đức Phật đã cảm hóa được con rắn độc, cảm hóa luôn cả cái người có tâm ác độc hại Ngài. Nếu chúng ta không tự chiến thắng mình, chúng ta không bao giờ cảm hóa được những con người đó. Cái đó là cái chiến thắng mà chúng ta cần phải có để chúng ta xây dựng hạnh phúc cho mình và xây dựng hạnh phúc cho mọi người. Nếu giả sử như tôi giận cô này, tôi gặp cô này, tôi có sung sướng gì đâu, vì cái cục giận nó nằm trong tôi chứ không phải là trong cô. Nhưng mà nếu tôi giận cô, tôi thấy cô là lửa trong tôi nó nổi lên, vì cái cục đó tôi tự cài đặt và tôi tự làm hại tôi. Cho nên là tôi có lòng khoan dung, tôi tha thứ cho cô, chính là tôi tự chiến thắng tôi. Mà tôi chiến thắng tôi nghĩa là tôi có niết bàn. À, về thứ hai là tôi chiến thắng trong cái việc học. Tất cả mọi người học tập mà đạt được giống như Đức Phật, giống như Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài là một con người học không ngừng học. Mà người nào học mà thấy không nổi là mình biết con ma nó cản đường mình rồi, nó không cho mình học. Mà mình là người chưa hiểu biết mà mình nói thôi khỏi cần học là mình đã là người thua rồi. Học không ngừng học, người lớn tuổi vẫn học một đứa nhỏ. Nó có cái hay của nó coi chừng là tổ tiên của mình, nó sanh ra để mà nó dạy cho mình. Vậy mà mình nói mày con nít rên mặt, miệng mày còn hồi xưa. Vậy là cái bản ngã của mình đã thua rồi đó. Nó là cháu nội của mình nhưng mà coi chừng nó là thầy giáo của mình. Nếu mình biết tôn trọng nó, lòng tự trọng và tôn trọng sẽ giúp cho quý vị chiến thắng trong lộ trình học. Rồi mời quý vị cùng nói với thầy. Học không ngừng học. Ba người đi chung với nhau, ắt có một người là thầy ta. Học từ đứa trẻ cho đến người lớn tuổi là để bỏ bản ngã của mình. Lúc nào cũng coi mình là học trò, ta là người chiến thắng.
Chúc mừng quý vị.
Hai. Rồi, hai cái chiến thắng rồi nha. Chiến thắng là lòng khoan dung và ý chí học tập. Ta chưa bằng Phật thì đừng bao giờ thôi học. Ta chưa bằng Phật thì đừng bao giờ cho rằng mình đầy đủ. À, nếu không là bản ngã mình nó nổi lên và cái ngu của mình nó còn nguyên. Cho nên là các bé mà đến đây là bây giờ các bé có muốn học không? Hay muốn đi ngủ?
Nó nín thinh có nghĩa là nó muốn đi ngủ.
Thấy không? Nó nín thinh mà. Thật sự ra là người lớn tuổi vẫn chưa cài đặt được tinh thần học tập của mình, chứ đừng nói là đứa trẻ. Chúng ta tự nhận ra cái việc của mình có phải gì không? Nhiều chuyện là mắt mình sáng rỡ à. Cái chuyện gì mà tào lao là mắt mình sáng rỡ. Nhưng mà tinh thần học tập là coi chừng nó đóng lại, cái file đó nó đóng lại. Nó làm cho mình căng thẳng, nó làm cho mình khó chịu, nó làm cho mình mệt mỏi, bởi vì mình chưa tự chiến thắng mình. Quý vị cứ như thế mà ngồi đó đọc sách đi. Quý vị đọc sách là bắt đầu con ma của mình, con ma thua cuộc của mình nó nằm đây. Ráng mà đọc một trang là mắt của mình nó sáng, nó tối bời lên đó. Nhưng mà những cái chuyện tào lao là xin thưa, mắt nó sáng rỡ lên. Tôi đã từng chứng kiến có vị lại tụng một thời kinh ngồi ngủ gà ngủ gật, quýnh tứ sắc 2 ngày 2 đêm chưa ngủ. Có không? Ở đó mà không biết. Có nghĩa là chưa gặp đúng không? Cái đó là niềm đam mê. Bây giờ mấy đứa nhỏ, các bé ở đây nghe giảng là bắt đầu nó buồn ngủ. Nó đi học, nó lên trường nó cũng ngáp. Nhưng mà thả game vô nó còn ngáp không? Không. Nó chơi tối mài tối mặt. và nguyên đêm nó không ngủ, nó vẫn chơi. Cái sở thích của nó có rồi, nhưng mà sở thích của nó không cần đến cái kết quả của nó. Cái đó là sự thua của chúng ta. Có khi chúng ta làm theo bản năng của mình mà chúng ta quên đi chúng ta cần học cái gì và không học cái gì. Cho đến một lúc nào đó chúng ta muốn học cũng không còn cơ hội. Giả sử như là thầy đến với quý vị cũng có tiếng đồng hồ thôi. Nếu quý vị không tập trung thì qua tiếng đồng hồ này quý vị có cần thầy nữa thì cũng đâu có đâu. Nhưng nó nghiệt ngã con ma đó, nó cứ nhập mình hà. Cái giờ mình cần tiếp thu là nó không tiếp thu. Lát muốn hỏi thầy nữa không có. Vì thầy đâu phải dễ đâu kiếm. Thầy kiếm thầy còn không có mà. Đệ tử của thầy tại chùa luôn mà muốn cần gặp thầy cũng là một chuyện khó mà. Chứ đâu phải là quý vị cần thầy một tiếng đồng hồ là dễ đâu. Không dễ chút nào. Nhưng mà con ma nó không có để cho mình học. À, cái đó là con ma của mình là con ma nó nhập vô. Nó nói, mày đừng học, học. Ngủ đi. Rồi ráng nhướng mắt lên mà nó không lên. Có một cô, cô quý thầy dữ lắm. Cô nói là con phải nói là con mê cái nghe đĩa của thầy, và đến lúc mà con bỏ, con ráng làm công việc mà con rút lại để con đi. Cô ngồi trước thầy mà cô là mà thầy quý ghê lắm, tại vì thầy biết là cổ quý kính thầy ghê lắm. Nhưng mà bởi vì cô nói là thân thể con nó mệt mỏi quá, nhưng mà thầy nói ngủ ngủ nghe nghe. Cho nên là thầy rất là hoan hỷ cho cái việc mà Phật tử đến chùa mà học kinh mà mệt quá là ngồi ngủ. Giật mình dậy mở mắt ra cái mà thầy cứ giảng bình thường, thầy không có bị chi phối bởi cái ngủ đó. Bởi vì thầy biết rằng là ngủ mà vẫn nghe được còn hơn là cứ nghĩ là mình xấu hổ quá đi. Tại vì mình cứ thường hay bị ngủ gật. Đó là cái nghiệp của mình mà. Mình chưa chiến thắng nó được. Cho nên mình hay ngủ gật. Cái mình bị bạn bè nó nhắc nhở, cái mình thấy mình xấu hổ, cái mình không tới mình nghe nữa. Cái đó lỗ lã đó. Cho một tràng pháo tay. Chiến thắng được là đến nghe. Dầu rằng vừa nghe vừa ngủ. Có khi mình nghe mình chưa biết gì, nhưng mà cái đó là mình đã chiến thắng rồi đó. Rồi bây giờ cái thứ ba là Phật tử xét coi là lúc mà mình giận lên mình có làm chủ mình được không. Vậy là quý vị bây giờ mình lấy cái mục tiêu là khi mình giận lên mình làm chủ, là mình làm chủ cái giận là mình chiến thắng. Lúc mình nóng lên là mình nói nghĩ, lúc nóng lên là không nói, không làm, không có gì hết. Lúc nóng lên là đi ngồi thiền, mình ra cái tông chỉ cho nó. Lúc nóng lên là đi trì chú. Mà khi mình nóng lên mình đi trì chú là mình đã chiến thắng cái nóng. Khi nó nóng lên mình là thiền thụ thiền nhãn ngài đây bi tâm đà la ni nam mô ra nè, mình đang làm nóng lên lại bằng Phật ngồi thiền thụ nhãn ngài đây bi tâm đà la ni nam mô ra nè giờ nam mô đi cái lại nó chửi mình te tu luôn. Nó mày phải tu cái gì đủ thứ quỷ thiền thụ nhãn ngài đây bi tâm đà la ni nam mô ra nè. Vậy là mình đã chiến thắng, nghĩa là mình mượn pháp tu để mình chiến thắng lấy mình trong giai đoạn đó. Tao mà không tu là mày chết rồi. Tại vì cái gan có ai ở trong đây là cái gan nhỏ không? Toàn là gan lớn không? Mà lớn gan mà mình mà không có biết tu á, là mình gặp cái hoàn cảnh đó là hư chuyện hết, hư bột hư được. Vậy thì khi mình nóng là mình vô mình ngồi mình niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, xuống xuống. Nam mô A Di Đà Phật, xuống xuống xuống. Vừa niệm Phật mà vừa kêu con ma của mình nó xuống đi. Con ma trời thần đất lỡ nó xuống mày xuống. Vậy là mình đã chiến thắng rồi đó. Dầu rằng mình chiến thắng chưa có oanh liệt lắm, nhưng mình cũng đã có giải pháp để chiến thắng nó. Còn cái lúc mình nóng mình nói cho nó đã miệng, nhất là vợ mà nó nóng rồi là chửi chồng, chửi không còn cái lời nào để chửi, chửi cho nó đá mà. Mày tưởng tao hiền lắm ơi. Tao đau. Đau hết luôn. Là chửi cho đã xong rồi lát mắc cỡ gần chết luôn. Mà nhất là bây giờ có cái phương tiện là nó thu lại. Có không? Có hả? Rồi chúc mừng. Thấy cười cười vậy là biết thắng rồi đó. Mà bây giờ này mà mình chửi cho nó đã miệng mình mà ông thu lại rồi, thì tới chừng mà ông mở ra cho con cái mình nghe, trời đất ơi, má mày hiền tí ơi. Má mày đi chùa. Chứ không đi chùa chắc chửi ngày quá. mà mình thấy cái tâm đó, mình mới thấy là con quỷ nóng nảy, con quỷ ngu ngốc nó chiến thắng mình. Nó không cho mình có một chức năng để mình làm chủ, nó không cho mình làm Phật, làm Bồ Tát, mà nó muốn mình làm quỷ thôi. Cho nên nó khống chế cho mình. Đó, đó là cái thứ ba mà thầy muốn nói với quý vị là phải mượn cái phương pháp tu hành để chiến thắng. Chứ còn không phải là tu để mình đạt cái gì đâu. Nhưng mà con tu để con chiến thắng. Mà con chiến thắng ai? Chiến thắng cái tâm của con. Con chiến thắng cái thói hư tật xấu của con. Vậy thì quý vị nói ông xã: Anh muốn chiến thắng không? Nó muốn. Nói vậy anh theo em đi. Nói theo sao? Anh giờ anh muốn bỏ thuốc không? Muốn. Rồi mỗi lần anh hút thuốc, anh cứ nghĩ tới điếu thuốc, anh vô anh trì chú đại bi. Anh trì chừng 3 biến là nó hết. Nó hết ghiền thuốc đại bi. Mỗi lần mà anh muốn bỏ thuốc, anh thấy anh muốn ghiền, anh vừa muốn đi đốt chứ gì, cầm tới điếu thuốc, anh nói là tao chiến thắng, là bỏ điếu thuốc chút, đi trì chú đại bi, đi lại Phật là chiến thắng. Còn đằng này không có, chịu không nổi là lấy thuốc hút. Cho nên mình muốn chiến thắng một thói hư thật xấu, mình mượn pháp môn tu để mình chiến thắng nó. Và mình không có nhàn cư vi bất thiện, cái tâm mình nghĩ tầm bậy tầm bạ là đi trì chú, đi niệm Phật, đi lại Phật, đi tụng kinh, mượn phương pháp đó để tự chiến thắng thôi tật xấu của mình. Rồi bây giờ quý Phật tử phát tâm đi làm, mình chiến thắng bằng giải pháp là làm tất cả mọi thứ. Lòng từ bi mình nó nhỏ lắm. Mình thầy thường nói là không có ai ở nhà, thầy làm suốt ngày, thầy làm hết mọi việc ở đây. Giả sử như trong cái chỗ này nó bỏ ngổn ngang đi nữa mà không có ai hết, đóng cửa lại, một mình làm, lui cui mình làm, vừa bắt cơm lên mình làm, xong rồi vô chiên đậu hũ, vừa chiên vừa đi làm, xong rồi ngồi ăn, thở phào, lắc chiều mọi người về, làm mọi việc nó xong hết rồi. Nhưng mà cỡ có một hai đứa mà nó ở chung nhà mà nó không làm là mình làm không nổi. Cái tâm mình nó ích kỷ cỡ đó. Cái tâm mình nó nhỏ lắm quý vị, chứ không phải nó lớn đâu. Cứ thử nghiệm đi rồi mình thấy mình chiến thắng nó hay không. Bây giờ có nó đó mà nó không làm thì mình cứ quán là mày không có đó để tao tự làm một mình. Quán được không? Quán được không? Ninh Thinh là biết không? Ta nói là nhiều sải không có ai đóng cửa chùa là cái chuyện đó. Đến nỗi đi tu mà còn chưa chiến thắng được mình mà. Tôi thì hàng ngày tôi đi tắt đèn thôi. Vì sao vậy? Vì vô nhà vệ sinh bắt đèn cái kịch vô xong rồi lát đi luôn. Không tắt. Nên tôi phải đi tắt. Và tôi cứ như thế, công việc của tôi phải đi tắt là tôi đi tắt thôi. Chứ tôi không nói. Lâu lâu nhắc cái còn nghe không nghe thôi. Vì đó là cái gì? Nếu người có ý thức, ý thức làm chủ. Đến nỗi tôi mệt ghê gớm lắm mà tối tôi vẫn phải đi tuần. Tôi đi một vòng vì sao vậy? Vì cái chùa này là tôi là chủ. Chủ ngục đó. Tôi đi một vòng, nó không tắt tôi tắt thôi. Rồi lát ra tôi biết ra mở nữa. Nhưng mà lúc nào tôi tắt được thì tôi cứ tắt lúc đó thôi. Chứ mà tôi tắt mà tôi chửi, tôi tắt mà tôi chửi là cứ như thế. Là mình bị cái bệnh chửi, còn nó bị cái bệnh bắt. Cái tật bắt là cái tật của nó. Còn cái bệnh chửi là bệnh của mình. Không khéo quý vị có con cháu, quý vị suy nghĩ có đúng gì không? Các bà nội bà ngoại mà sống chung với mấy đứa cháu, mình chửi riết nó quen cái tật đi. Còn bây giờ mình chiến thắng cái tật của mình. Nó có cái nó nhỏ cho nên nó quậy nó phá. Mình lớn cho nên mình cứ đi làm cái việc phục vụ cho nó. Là mình cứ đi làm một cách vô tư. Vậy đó là không ai nói. Giả sử như mình đi làm cái việc mà đi quét lau nhà vệ sinh, mình đi quét dọn người ta trả tiền cho mình, thì mình đi quét dọn người ta xả mình có chửi người ta không? Có không? Công việc của mình đi quét dọn mất gì mình chửi người ta. Nhưng mà đằng này mình cứ đóng vai đó mà mình làm cho con cho cháu mình là để nó khỏi trả tiền. Cứ mình làm một cách vô tư. Nó càng dơ chừng nào thì mình càng có công ăn việc làm chừng nấy. Cho nên nó cứ xả láng, con xả thoải mái đi con, bà dọn. Mà cái tâm của mình lớn như vậy thì tự nhiên mình cảm thấy mình tu tập tốt. Còn đằng này không có. Mà đi chùa thì được, làm gì cũng được hết. Về nhà là bắt đầu chửi, từ quay đầu đường tới trong bếp. Có không? Dạ, Nam Mô Thường Quang Hỷ Bồ Tát. Cái đó nên chiến thắng đi. Và cái đoạn đó là Hòa Thượng Giác Hạnh có nói chưa? Hòa Thượng Giác Hạnh có nói rồi. Hòa Thượng nói là khi Hòa Thượng làm thị giả cho ôn á, cho sư phụ của Hòa Thượng á, thì có một cô Phật tử Cô này là không có nghèo, khá giả lắm, hay nói đúng hơn là giàu. Hòa thượng đi tới đâu cần cái gì là cô lo hết. Cô làm thị giả cho hòa thượng là giặt giũ nấu nướng, dọn dẹp cái gì cô cũng giỏi. Nhưng mà có một cái bệnh duy nhất là về tới cửa là chửi.